Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức chương trình tọa đàm Phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2023. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, các đồng chí cán bộ đoàn hội các cấp đã đưa ra những ý kiến đánh giá thực trạng hoạt động, nêu lên những khó khăn tồn tại hạn chế, chia sẻ những mô hình hay cách làm sáng tạo của địa phương, đơn vị và đề xuất một số giải pháp kiến nghị với cấp ủy chính quyền, đoàn cấp trên nhằm duy trì phát triển được nhiều hơn nữa tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bài của Cộng tác viên chuyên mục ghi nhận.
Xác định được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thanh niên nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong thời gian qua, tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, thanh niên, công nhân lao động về sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức đoàn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động như giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động tình nguyện, qua đó tạo sân chơi thiết thực bổ ích cho thanh niên công nhân và kết nối đoàn viên thanh niên. Hàng năm khảo sát, điều tra, thống kê tình hình đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tiến tới vận động và thành lập tổ chức đoàn, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp, thiết thực với điều kiện cụ thể, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, thực sự là sợi dây kết nối giữa đoàn viên thanh niên đang làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và chủ doanh nghiệp. Sự hiện diện của tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã góp phần thúc đẩy đoàn viên thanh niên nâng cao hiệu suất lao động, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của các doanh nghiệp, đồng thời thông qua việc chăm lo về đời sống tinh thần, các hoạt động bổ trợ của tổ chức đoàn giúp người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn. Cũng trong năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới được 8 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời giải thể một tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, chuyển 10 tổ chức về trực thuộc đoàn khối doanh nghiệp trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường công tác củng cố và phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh có 81 tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ lệ 2,3% tổng số tổ chức đoàn trên toàn tỉnh, với 2.577 đoàn viên chiếm tỷ lệ 1,8% đoàn viên toàn tỉnh. Trong đó có 76 tổ chức đoàn, 5 tổ chức hội. Trong năm, đa số các tổ chức đoàn đều được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh việc thành lập các chi đoàn chi hội, thì việc thành lập các câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích được chú trọng triển khai. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập 6 tổ công tác thực hiện củng cố tại các tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các tổ công tác đã tiến hành khảo sát và thống nhất với lãnh đạo đảng ủy, ban chấp hành đoàn các đơn vị về các nội dung hỗ trợ củng cố, chú trọng tổ chức các nội dung như tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi đoàn về công tác tổ chức xây dựng đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác triển khai các phong trào, các chương trình của đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn tuyên truyền pháp luật, từ đó từng bước nâng cao chất lượng cán bộ đoàn cũng như đưa phong trào đoàn tại những đơn vị được củng cố đạt được những chuyển biến tích cực, đồng hành và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên thanh niên công nhân. Việc thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên, là môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời giúp doanh nghiệp phát huy sức trẻ, tính tiên phong đi đầu của thanh niên trong sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thành lập, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đoàn về cả số lượng và chất lượng, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 10 năm trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc, Vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng đội Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2023 với sự tham gia của hơn 200 phụ trách thiếu nhi đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước. Năm nay, giải thưởng Cánh Én Hồng được trao cho 20 tổng phụ trách đội xuất sắc, lựa chọn từ 63 tổng phụ trách đội tiêu biểu trong cả nước. Trong đó, tỉnh Bình Định vinh dự có một người được nhận giải thưởng này. Đó là anh Phạm Văn Phụng, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tổng phụ trách đội Phạm Văn Phụng để hiểu hơn những đóng góp tích cực của anh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần nhiệt tình hăng say trong công việc, tâm huyết với nghề, tận tâm với thiếu niên nhi đồng, cùng với sự chủ động sáng tạo trong công việc, qua gần 10 năm công tác, anh Phạm Văn Phụng, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn đã không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có phương pháp khoa học và nghệ thuật tiếp cận, giáo dục các em đội viên nhi đồng, dìu dắt phong trào đội của trường Trung học cơ sở Ngô Mây vững mạnh toàn diện. Đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng chuyên môn đội, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, giúp học sinh phát triển thể lực, trí lực, tài năng. Đam mê với công tác đội, anh Phụng đã không ngừng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao kiến thức kỹ năng, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức tổ chức các hoạt động, tạo sự hấp dẫn và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với lứa tuổi, sở thích của học sinh, từ đó thu hút sự tham gia của các em. Tiêu biểu như tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục thiếu nhi về lịch sử truyền thống của dân tộc, của đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đưa nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào sinh hoạt đội, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các liên đội vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo, triển khai hiệu quả phong trào ngày hội vị bạn tuần lễ lì xì heo đất. Nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng khi mà hoạt động do anh đề ra đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh đội viên, được ghi nhận đánh giá cao. Dưới sự dẫn dắt của anh, liên đội trường Trung học cơ sở Ngô Mây đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, liên tiếp nhiều năm liền được nhận bằng khen của Ban chấp hành tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 và bằng khen của Trung ương đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi các năm học 2020-2021, 2021-2022. Với bản thân anh, từ năm 2018 đến nay, anh Phụng cũng đã vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Ban chấp hành tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành về những đóng góp to lớn của anh trong các đội và phong trào thiếu nhi. Và mới đây nhất, anh còn vinh dự là một trong số 20 tổng phụ trách đội tiêu biểu toàn quốc được Hội đồng đội Trung ương trao tặng giải thưởng Cánh Én Hồng, giải thưởng vinh danh các giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Anh Phạm Văn Phụng cho rằng
thì riêng Phụng thì có một số vài lời nhắn nhủ là mong các bạn làm công tác đội nhiệt tình, phấn đấu vì công tác chung, vì học sinh thân yêu, bỏ công sức sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Hiện nay toàn tỉnh có 355 liên đội với hơn 218.000 đội viên thiếu nhi. Những năm học qua, Hội đồng đội các cấp, các liên đội đã triển khai hiệu quả phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hội đồng đội các cấp đã tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời Bác dạy, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thông qua các hoạt động, hành trình đến với địa chỉ đỏ, tổ chức các hoạt động thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, thực hiện hiệu quả các phong trào nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất giúp bạn đến trường. Riêng trong năm học 2022-2023, các cấp bộ đoàn hội đội trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy với những công trình phần việc thiết thực, tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng giúp đỡ học sinh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 39 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, xây dựng 20 ngôi nhà khăn quàng đỏ, phối hợp với các sở ngành liên quan, tổ chức hội thi tin học trẻ, phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh và các sở ngành, tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, tỉnh lần thứ 10, đẩy mạnh thực hiện đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em giai đoạn 2018-2022. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 33 lớp truyền thông về kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại và phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em tại các xã phường thị trấn, thu hút hơn 131.700 thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Cùng với đó, Hội đồng đội tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào vì bạn và tuần lễ lì xì heo đất tại các cơ sở đội, thu gần 960 triệu đồng và trao hơn 1.200 góc học tập. Hội đồng đội các huyện thị thành phố trao tặng gần 1.700 quần áo ấm và hơn 2.800 quyển vở, sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu vùng xa. Các phong trào đội từng bước đổi mới, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, giúp các em được học tập, vui chơi, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, góp phần giáo dục toàn diện cả về trí lực, thể lực, thẩm mỹ cho các em đội viên học sinh. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các cấp bộ đội, còn có những đóng góp của tổng phụ trách đội như anh Phạm Văn Phụng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 11 tháng 12 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.